Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 89, trùng tu ngũ sắc lôi. Sau khi tu luyện ngũ sắc lôi, cậu đã có thể phát ra lôi điện từ ngón tay, dù không có lực công kích. Bây giờ cậu đã ăn lôi linh quả nên rất muốn xem hiệu quả của ngũ sắc lôi sẽ ra sao. Ngũ sắc lôi chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất là lam thập lôi, tầng thứ hai là thanh bách lôi. Ngũ sắc lôi trong tay Tạ Tinh chỉ có 2 tầng, còn 3 tầng sau đó đã bị thất lạc. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tạ Tinh gấp gáp muốn thử hiệu quả của lôi tinh nguyên. Theo như ngũ sắc lôi giới thiệu, ở tầng thứ nhất, tinh được chuyển hóa thành lôi nguyên, đến tầng thứ hai bắt đầu có thể hấp thụ lôi điện từ bên ngoài, tu luyện thành thanh sắc lôi quang. Điều khiến Tạ Tinh vui mừng là vốn cậu phải dùng một đêm mới có thể tu luyện ra một chút tia điện, nhưng bây giờ chỉ cần một giờ đồng hồ là có thể phát ra một tia lôi điện lớn hơn trước rất nhiều. Tuy chỉ là một tia lôi điện nhưng lại đem đến cho Tạ Tinh một động lực lớn. Lôi linh quả quả nhiên là một món đồ nghịch thiên. Vốn muốn bắt đầu thử luyện đơn, nhưng bây giờ Tạ Tinh đã từ bỏ ý định đó để tập trung tu luyện ngũ sắc lôi. Qua 10 ngày sau, Tạ Tinh có thể phát ra một tia lôi điện bằng cỡ ngón tay cái. Tổng cộng cũng chỉ được 5 tia lôi điện nhưng uy lực của nó còn hơn cả tinh đao. Tạ Tinh tiến một tảng đá lớn thử nghiệm, tảng đá kia lập tức vỡ vụn. Đây là còn chưa tu luyện hoàn chỉnh tầng 1. Nếu như hoàn thành tầng 1 thì có thể phát ra 10 tia lôi điện, lực công kích sẽ tăng gấp bội. Vì ở đây là thiên tử cốc, Tạ Tinh chỉ tu luyện cho đến khi có thể phát ra 5 tia lôi điện thì dừng lại. Không tiếp tục thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Tuy chỉ là một tia lôi điện nhưng lại đem đến cho Tạ Tinh một động lực lớn. Lôi linh quả quả nhiên là một món đồ nghịch thiên. Vốn muốn bắt đầu thử luyện đơn, nhưng bây giờ Tạ Tinh đã từ bỏ ý định đó để tập trung tu luyện ngũ sắc lôi. Vì ở đây là thiên tử cốc, Tạ Tinh chỉ tu luyện cho đến khi có thể phát ra 5 tia lôi điện thì dừng lại. Không tiếp tục vì sẽ gây ra động tĩnh lớn. Thế lại, cậu sắp đi La Thiên học viện đăng ký học, cần phải chuẩn bị một ít đan dược, đặc biệt là loại đan dược hồi phục tinh lực. Đan dược cần thiết là Huyền Nguyên Đan, Đại Bồi Nguyên Đan, nhất định phải luyện. Đây đều là đan dược cấp 2, còn có một phần đan dược hồi phục. Tạ Tinh chọn Hồi Nguyên Đan và Minh Linh Đan. Hồi Nguyên Đan có thể khôi phục cho tinh sĩ 6 phần tinh lực, thuộc đan dược cấp 2. Minh Linh Đan đã tiếp cận đan dược cấp 3, tuy chỉ vậy. Tuy thuộc về đan dược cấp 2, nhưng hiệu quả hơn cả Hồi Nguyên Đan. Cho dù là tinh tướng sử dụng cũng có thể hồi phục 6 phần tinh lực. Linh thảo của Tạ Tinh mua rất nhiều, nhưng khi luyện chế thì Tạ Tinh mới biết được khoảng cách của đan dược cấp 1 với đan dược cấp 2. Hao phí hơn 7 phần linh thảo, Tạ Tinh mới bắt đầu nắm vững được cách luyện đan dược cấp 2. Khó trách người ta nói luyện đan là nghề của người giàu. Tạ Tinh có thể tưởng tượng nếu như cậu không có đan điểm, không có tinh hỏa thì hao phí sẽ còn gấp trăm lần hiện tại. 10 ngày sau, ngoài số linh thảo bị hao phí ra, Tạ Tinh đã luyện chế được 10 bình Huyền Nguyên Đan và Đại Bồ Nguyên Đan, còn Hồ Nguyên Đan và Minh Linh Đan lại luyện chế được 20 bình. Dùng 10 vạn tinh thạch chỉ luyện được 30 bình đan dược, không thể phủ nhận rằng đan dược vô cùng chân quý. Nhưng muốn mua thì cũng không cần đến 10 vạn tinh thạch. Dù vậy, Tạ Tinh vẫn cảm thấy đáng giá vì cậu đã có thể nắm được cách luyện đan dược cấp 2. Bây giờ, Tạ Tinh đã có thể khống chế tinh hỏa thuần thục hơn. Đối với đan điển càng sùng bái, cậu không biết phương pháp luyện đan trong ngày là phương pháp nào, nhưng khẳng định rằng cách luyện đan của cậu đã thuần thục hơn nhiều. Sau khi hao phí rất nhiều, Tạ Tinh đã chắc chắn rằng cậu có thể luyện chế đan dược cấp 3 từ tỷ lệ thất bại cao. Tạ Tinh vừa thu lại lò luyện đan thì Đồng Hàn Sơn đi đến, bước đến gọi cậu cùng đi La Thiên học viện. Tạ Tinh biết chỉ còn mấy ngày nữa là La Thiên học cũng bắt đầu thu sinh. Ngay lúc định đi hỏi Hàn Sơn thì hắn lại đến rồi. Tạ Tinh tuy không phải người ích kỷ, nhưng cũng biết nếu như cậu đưa đan dược cho Hàn Sơn thì khẳng định không ổn. Nếu cho một viên thì còn có thể, nhưng nếu cho một bình thì có hơi quá. Cho dù Tạ Tinh rất trân trọng Hàn Sơn, nhưng mà thực lực hiện tại của cậu không cho phép làm như vậy. Tạ sư đệ. Ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị hỏi Hàn Sơn còn ai đi chung không thì Ôn Lôi đến. Hàn Sơn thấy Ôn Lôi liền cung kính chào hỏi. Tạ Tinh biết Ôn Lôi đến để gọi cậu cùng đi La Thiên học viện, nhưng Tạ Tinh không định đi chung với cô ta. Chủ yếu là Ôn Lôi là hạch tâm đệ tử của Thiên Tử Cốc, sẽ có một trưởng lão của Thiên Tử Cốc đi chung đến La Thiên học viện, cậu đi chơi không ổn lắm. À, là Ôn sư tỷ, mẹ chuẩn bị cùng Hàn sư huynh đi La Thiên học viện, thì kiếm mẹ có chuyện gì? Tạ Tinh biết rồi mà vẫn hỏi. Quả nhiên Ôn Lôi nhìn Tạ Tinh như đoán được ý cậu, lại không có nói gì. Tạ Tinh ngại ngùng nói, đệ không đi cùng Ôn sư tỷ được, vì đệ chỉ là một ngoại môn đệ tử, đi chung với một nhóm tinh anh đệ tử sẽ rất bất tiện. À, Tạ Sương có ổn không? Ôn Lôi thở dài nói, Tạ Sương rất cố gắng, nhưng lần này muội ấy phải ở lại môn phái tu luyện không đi được. Tự tỷ đi trước, chúng ta gặp nhau ở La Thiên học viện, chúc tệ may mắn. Còn nữa, nghe nói lần tuyển chọn này có liên quan đến Man Cổ bí cảnh. Ôn Lôi không hỏi Tạ Tinh có tư cách tham gia tuyển chọn hay không, nhưng trong lòng nghĩ Tạ Tinh rất là thần bí. Cô hỏi Tạ Sương nhiều lần về chuyện của Tạ Tinh, rất nhiều việc Tạ Sương cũng không biết. Nhưng Ôn Lôi tin rằng Tạ Tinh nhất định sẽ tham gia lần tuyển chọn này. Tạ Tinh thở dài, nghe cách nói chuyện của Ôn Lôi, biết rằng Tạ Sương nghe lời cậu, không có nói chuyện cậu đã là tinh sĩ cho người khác biết. Tạ sư đệ, đệ quen biết Ôn sư tỷ. Hàn Sơn thấy rất bất ngờ, một ngoại môn đệ tử lại được một hạch tâm đệ tử chủ động gửi đi chung, việc này đã vượt quá tầm hiểu biết của Hàn Sơn. Tạ Tinh cười nói, Ôn sư tỷ từng giúp đệ một chuyện nên có quen biết. Được rồi, chúng ta đi thôi, còn ai đi cùng nữa không? Hàn Sơn lộ ra vẻ mặt có lỗi nói, Tạ sư đệ, lần này huynh đến để nói với đệ với gia tộc của huynh có chút chuyện, huynh gần về gia tộc gấp. Tạ Tinh cười nói, không có gì, huynh đi về trước đi, lát nữa đệ đi tìm Ôn sư tỷ cùng đi. Nói xong, Tạ Tinh đưa hai bình đan dược cho Hàn Sơn, cái này huynh cầm lấy, là Ôn sư tỷ cho, hơi nhiều, đệ dùng không hết, cho huynh hai bình. Vốn cậu không dám đưa đan dược cho Hàn Sơn, nhưng nếu Ôn Lôi đã đến thì cậu cũng không cần lo lắng. Dù gì cậu cũng quen Ôn Lôi, với một hạch tâm đệ tử mà nói, lấy ra mấy bình tụ nguyên đan là chuyện rất dễ dàng. À, tụ khí đan, bồi nguyên đan, quý hóa quá, nhưng không dám nhận. Hàn Sơn liền từ chối. Tạ Tinh trả lời rằng Ôn Lôi cho cậu rất là nhiều, Hàn Sơn thấy thái độ của Ôn Lôi đối với Tạ Tinh, biết Tạ Tinh nói thật mới nhận lấy. Lấy hai bình đan dược này đối với một ngoại môn đệ tử là cả một gia tài. Hàn Sơn là một bằng hữu rất đáng để kết giao. Tạ Tinh đến từ trái đất, không quan tâm giàu nghèo. Đừng nói bây giờ cậu là một tinh sĩ, cho dù là tinh thần, cậu cũng không cảm thấy mình cao quý hơn người. Có thể lúc Tạ Tinh trở thành tinh thần thì tâm thái sẽ thay đổi, nhưng ít ra bây giờ cậu cũng không nghĩ như vậy. Nếu như Hàn Sơn không đi được, Tạ Tinh chỉ có thể đi một mình. Trước khi rời khỏi, cậu đi thăm Lý Khai. Nhờ đan dược của Tạ Tinh mà bây giờ Lý Khai đã lên tụ nguyên 4 tầng. Vì có nhiều người đi đến La Thiên học viện nên Tạ Tinh không cần phải hỏi đường, cứ đi theo một nhóm tu tinh giả. Tạ Tinh lại sợ rằng phi hành bảo khí của cậu dễ gây chú ý, liền đi luyện hóa một chiếc phi hành pháp khí để sử dụng. Loại phi hành pháp khí này ở đâu cũng có bán, rất bình thường. Tạ Tinh bắt đầu bay lên, đi lẫn vào nhóm tu tinh giả. Tạ Tinh bay không nhanh, bản thân pháp khí lại không thể tăng tốc nên không có ai chú ý đến tu vi đã đạt đến tinh giả của cậu. Đột nhiên có một thân ảnh quen thuộc bay đến, lướt ngang qua Tạ Tinh, sau đó có thêm 3 người dùng phi hành pháp khí đuổi theo, giết người đoạt bảo. Tạ Tinh trên đường gặp nhiều rồi, chỉ có những người sử dụng hạ phẩm phi hành pháp khí mới không có ai chú ý đến. Không đúng, nhìn thấy hình bóng quen thuộc trước mặt, Tạ Tinh liền nghĩ ngay ra là ai, nhanh chóng đổi thành mũ tiêu đuổi theo. Chương 90, La Thiên học viện tuyển sinh. Người bỏ chạy trước mặt là Phương Tịnh. Nếu là người khác thì Tạ Tinh cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng Phương Tịnh thì khác. Chương 90, La Thiên học viện. Chương 90, La Thiên học viện. Người bỏ chạy trước mặt là Phương Tịnh. Nếu là người khác thì Tạ Tinh cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng Phương Tịnh thì khác. Nếu lúc trước không phải Phương Tịnh giúp đỡ thì nói không chừng Tạ Tinh và Ấu Tình đã chết tại Vân Hà Tông. nhưng Tạ Tinh lại không muốn Phương Tịnh nhận ra cậu. Việc cậu cần làm rất nhiều, sớm để lộ thực lực không phải là một chuyện tốt. Dù gì, cậu cũng phải lên Vân Hà Tông để xử lý Phế Khúc. Mà Phương Tịnh là người của Vân Hà Tông, cậu không biết Phương Tịnh đứng về phe nào, vì cậu và Phương Tịnh chỉ gặp qua một lần. Tạ Tinh lấy khăn đen che mặt, dùng hạ phẩm bảo khí tiếp cận bốn người phía trước. Phương Tịnh hình như muốn đi đến cái thành nhỏ phía trước, nhưng những người đuổi theo biết được nên nhanh chóng cản lại. Ba người hình thành tam giác cản lại Phương Tịnh. Tạ Tinh nhìn vào Phương Tịnh thì thấy cô đã bị thương không nhẹ, xem ra là đánh không lại nên bỏ chạy. Nhưng vì sao Phương Tịnh không đi chung với đồng môn của cô mà lại đi đơn lẻ? Trong ba người có hai tinh giả và một tinh sư, mà Phương Tịnh nhiều nhất chỉ là một tinh giả đỉnh phong. Giao lục giật thiên tàm ra, nói không chừng đại gia ta sẽ tha cho cô một mạng. Một người tinh giả nói, hắn nhìn Phương Tịnh như món hàng đã nằm trong tay. Nhìn cô thật là xinh đẹp, tiểu gia ta bảo đảm là khi cô giao lục giật thiên tầm ra rồi ngủ với ta một đêm thì ta sẽ tha cho cô. Một người tinh giả còn lại lộ ra vẻ mặt găm tà nhìn vào ngực của Phương Tịnh. Phương Tịnh nét mặt trắng bệch nói, các ngươi thật là hèn hạ, lục giật thiên tầm là ta kiếm được, các ngươi dựa vào cái gì mà lấy? Lấy cái gì mà lấy, ta đây dựa vào cây rìu trên tay để lấy. Đừng nói nhiều, động thủ. Người tinh sĩ hình như bất mãn với hai người tinh giả nhiều chuyện. Nhưng ngay lúc hắn nói chuyện thì đột nhiên cảnh giác nhìn Tạ Tinh đang bay nhanh đến. Không cần biết là ai, ở đây chúng ta đang làm việc, xin né qua một bên. Ý, hạ phẩm phi hành bảo khí. Người tinh sĩ chuẩn bị bảo Tạ Tinh tránh ra thì phát hiện ra ngũ tiêu của cậu. Một tinh giả ngồi phi hành bảo khí. Người này chán sống rồi sao? Hắn cười một tiếng, cảm thấy vận khí hôm nay không tồi. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có nguy hiểm truyền đến. Chưa kịp tránh ra thì đã bị cây châm nhỏ đâm xuyên qua đan điền, hủy hoại kinh mạch của hắn. Tạ Tinh mừng rỡ, vốn cậu cũng không muốn hỏi nhiều về mấy tên này. Vừa đến nơi thì lập tức dùng vô ảnh thiết vĩ châm tập kích. Không ngờ hiệu quả lại tốt hơn mong đợi, còn chủ động đánh vào kinh mạch đối phương. Chiêu này rất hợp ý của Tạ Tinh. Người tinh sĩ bị tập kích, thấy tinh lực trên người cạn kiệt, dùng ngón tay chỉ vào Tạ Tinh, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm và phẫn nộ. Nếu như hắn biết được tu vi của Tạ Tinh cao hơn nhiều so với hắn mà còn đánh lén như thế thì chắc cũng tức điên lên mất. Tạ Tinh cũng không muốn quan tâm hắn, đánh ra một phát tinh đao, người tinh sĩ lập tức lầu lìa khỏi cổ. Một nhóm tinh hỏa tỏa ra, tinh sĩ nọ liền hóa thành than, đồng thời một túi chữ vật và một thượng phẩm phi hành pháp khí lọt vào tay Tạ Tinh. Cả một quá trình diễn ra nhanh chóng, làm cho người khác cảm thấy rằng người này là những chuyện đấy đã quen tay. Tạ Tinh trong lòng mừng rỡ, cậu thích hiệu quả của vũ khí, là một trợ thủ đánh lén cực tốt. Nhìn qua hai người tinh giả đã cứng đơ người và Phương Tịnh, Tạ Tinh không hề chậm trễ liền tóm ra 6 phát tinh đao. Hai người tinh giả thấy vậy, liền lấy ra pháp khí ngăn cản tinh đao của Tạ Tinh. Tạ Tinh muốn đánh nhanh thắng nhanh, liền phóng thêm 6 phát tinh đao đánh qua, đồng thời phóng ra hai nhóm tinh hỏa. Tinh hỏa vốn là món đồ dùng để luyện đan, nhưng Tạ Tinh thấy hiệu quả không thua gì tinh đao, từ từ đã quen tay dùng tinh hỏa để tấn công. Dù muốn dùng lôi thiểm để đối phó, nhưng Tạ Tinh lại không dùng vì sợ bại lộ tinh nguyên. Hai người tinh giả không cảnh giác, chỉ có thể phòng ngự trước những đòn tấn công liên tục của Tạ Tinh. Một chốc lát liền hóa thành than, ngay cả túi chữ vật cũng bị tiêu hủy. Tạ Tinh không có hứng thú với túi chữ vật của hai tinh giả kia, nên cũng chẳng thèm lấy. Chỉ trong vòng mấy phút, Tạ Tinh liên tục kích sát, một tinh sĩ và hai tinh giả đã thiệt mạng. Đối với năng suất như vậy, Tạ Tinh rất thỏa mãn. Cậu hiểu được, nếu muốn động thủ thì phải động thủ ngay lập tức, không từ thủ đoạn, càng nhanh càng tốt. Có thể giết chết ba người mà không tiêu hao cái gì, nếu đánh trực diện, nó không chừng sẽ mệt hơn. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng, ta là Phương Tịnh của Vân Hà Tông. Phương Tịnh thấy Tạ Tinh không cần biết trắng đen mà đã giết chết ba người, liền bất an chào hỏi Tạ Tinh, không biết cậu sẽ làm gì đối với cô. Tạ Tinh chỉ vẫy tay, ta là người tốt thích giúp đỡ người khác, không cần cảm ơn, tạm biệt. Nói xong dùng ngũ tiêu rời khỏi. Đợi chút, ta còn chưa biết tên của ân nhân, làm sao để Phương Tịnh báo đáp? Phương Tịnh rõ ràng không muốn nợ ân tình người khác liền hỏi. Tạ Tinh nhân mày, đột nhiên cười nói. Cô nhớ ta là người đẹp trai và tốt bụng là được, những chuyện khác không cần quan tâm, tạm biệt. Không đợi Phương Tịnh trả lời, phi hình pháp bảo đã hóa thành một đạo quang biến mất. Phương Tịnh nhìn theo, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc mà không nhớ là ai. Nơi này không thể lưu lại lâu, cô liền lên phi hành pháp khí bay đến tòa thành nhỏ gần đó. Tạ Tinh nhanh chóng đổi ngũ tiêu thành hạ phẩm phi hành pháp khí và đi theo sau những người tu tinh giả. Cậu rất thích vũ khí, thầm nghĩ, còn... Thầm nghĩ, có cần phải cho vũ khí thêm một chút gia vị, thêm chút độc tố, như vậy hiệu quả đánh lén sẽ tốt hơn. La Thiên Thành mấy ngày hôm nay rất đông đúc, còn đông hơn cả lúc trước ở hội chợ Côn Thành. Mọi người đều biết nơi đây đang tiến hành tuyển sinh, mà La Thiên Học Viện là học viện lọt vào 10 trường giỏi nhất ở Cửu Thần Đại Lục. Tuy nằm ở một đế quốc nhỏ, nhưng vẫn không cản trở được những thiên tài muốn đi vào. Nghe nói là lần này La Thiên Học Viện tuyển sinh ngay lúc khai mở, còn có ngọc bài miễn chết làm cho nhiều tu tinh giả ham muốn. Thậm chí có những đại môn phái còn chủ động đưa những đệ tử tinh anh đến, chỉ muốn thông qua chắc thí của La Thiên Học Viện có được ngọc bài. Lúc Tạ Tinh đến La Thiên Thành thì đám người đã chật như nêm cối, ngay cả chỗ ở cũng tìm không được. Nếu như đã báo danh thì La Thiên Học Viện cũng chủ động sắp xếp chỗ ở cho. Tạ Tinh có một miếng ngọc bài của Lý Thiếu Nghiệp. Nho Như Y nói là ngọc bài này có thể báo danh thi tuyển. Chỉ là Tạ Tinh lần trước ở Côn Thành gặp được cô gái thuyền trúc kia thì phát hiện ngọc bài có ấn ký, nên không định sử dụng nó. Còn có cuộc tỉ thí tinh lực để lấy tư cách tham gia, cậu có thể đi thử cái đó trước. Tạ Tinh đi đến nơi báo danh của La Thiên Học Viện, quả nhiên là một biển người. Người báo danh có lẽ không nhiều, chủ yếu là muốn xem náo nhiệt hoặc làm ăn buôn bán. Nhiều gian hàng được mở ra, làm cho Tạ Tinh cảm giác như là ở hội chợ. Cậu đi đến đại sảnh tìm hiểu một chút về quy tắc báo danh. Số người báo danh rất nhiều, nhưng học viện chỉ thu nhận 300 học viên. Những người thiên tinh nguyên, thánh tinh nguyên, vị tinh nguyên, thuần tinh nguyên có thể trực tiếp thông qua, vì những tinh nguyên này đều rất hiếm. Trong số 300 học viên được thu nhận, có 30 người sẽ trở thành học viên lớp hạch tâm cửu tinh, còn lại 270 người theo thành tích được phân đến lớp nhất tinh cho đến lớp bát tinh. Lớp cửu tinh gồm những giáo sư giỏi nhất học viện, cho nên không phải ai cũng tham gia được. Mỗi năm được thưởng rất nhiều tinh thạch, cho nên từ tinh giả đến tinh sĩ đều không cần lo gì về đan dược tu luyện. Thậm chí ngay cả xung cấp tinh tướng đều được một viên xuất vân đan. Còn nơi tu luyện đều là tinh lực phân cho tuyệt đối đầy đủ linh khí, nên rất nhiều người muốn vào lớp cửu tinh. Tinh giả tham gia gồm 3.000 người, cuối cùng chọn ra 300 người, lại còn trong 30 người tranh đoạt chọn ra 30 người đứng đầu vào lớp cửu tinh. Độ khó quá cao. Nếu như Tạ Tinh đưa ra lệnh bài của Lý Thiếu Nghiệp thì sẽ có tư cách trực tiếp tham gia, nhưng cậu lại không muốn sử dụng nên chỉ tham gia tranh đoạt như những người bình thường khác. Tranh đoạt cuối cùng tổ chức tại Man Cổ Bí Cảnh, 10 người đầu tiên được thưởng xuất văn đan, còn có một cây thượng phẩm bảo khí. 3 người đứng đầu còn được thêm hạ phẩm linh khí, thậm chí có thanh nguyên đan để giúp tinh tướng tiến cấp tinh sư, tăng thêm 3 phần cơ hội, thuộc về đan dược cấp 4, tuyệt đối là bảo bối. Đan dược cấp 4 làm Tạ Tinh cảm thấy hấp dẫn, tuy có khả năng luyện đan, nhưng nếu như không có linh thảo, Tạ Tinh cũng không thể luyện ra được. Đan dược cấp 4 với năng lực hiện tại của cậu chưa thể luyện ra, còn có một cây hạ phẩm linh khí. Tạ Tinh chưa từng thấy qua linh khí nên muốn biết nó lợi hại cỡ nào. Làm Tạ Tinh càng hứng thú hơn đó chính là miếng ngọc bài miễn chết trong Man Cổ Bí Cảnh.